Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện đang dang dở ha. Không biết là câu chuyện hôm nay nó chấm dứt tới lúc nào đây. Bây giờ chúng ta đi thẳng vào cái câu hỏi. Và thấy ở đây thì câu hỏi cũng khá khá đó. Tức là khi mà quý vị mà biết khỏi, tức là quý vị biết tu. Mà biết tu thì mình biết là đời này mình được thành tựu đạo quả. Tôi hỏi quý vị vậy có sung sướng không? Sung sướng thì mình vỗ tay. Có một lần tôi qua bên Mỹ thì tôi cũng nói chuyện như thế này. Người ta còn quay phim dữ lắm. Tôi hô hào người ta hỏi. Nguyên một buổi người ta hỏi có một câu à. Năn nỉ quá gì, năn nỉ hỏi có một câu à. Thì tôi nói thiệt quý vị, quý vị hỏi mà một chục câu thì tôi trả lời còn một buổi này. Mà trả hỏi một câu thì tôi cũng trả lời một buổi. Nghĩa là cái gì tôi cũng trả lời một buổi hết trơn. Tại vì hết cái buổi này là tôi đi tới chỗ khác rồi. Chứ nếu mà như có cái cơ duyên như ngày hôm nay thì quý vị trả lời thí dụ như là chục câu thì tôi có thể trả lời trong một buổi này. Chứ mà 20 câu thì chúng ta dành lại ngày mai. Đâu có gì đâu sợ. Cho nên quý vị đừng có ngại. Chúng ta cố gắng hỏi để mà rồi mong rằng là sau khi mà thực ra thì dù ông không phải là giỏi lắm đâu. Nhưng mà nhờ những câu hỏi mình bàn qua tán lại, có nhiều khi có những câu hỏi mà tự nó đã khó trả lời rồi. Rồi cái dự âm thì hay ma lanh lấy cái câu hỏi này mà trả lời cho câu hỏi khác. Thế rồi vòng thì nó cũng đi về Tây Phương hết trơn. Nói vòng nói một thời gian một chập xong rồi cũng đi về Tây Phương hết. Tức là làm sao mà tất cả mọi người đều đi về Tây Phương hết? Tức là trả lời câu hỏi cho cái gì đâu, phải không? Rõ ràng tại vì mình muốn biết một lần mình đi về Tây Phương. Mà nếu mà một đời này mà mình đi về Tây Phương được, tức là mình giải quyết tất cả mà câu hỏi phá các đạo hữu. Như vậy thì chúng ta đầu tiên là quyết tâm, quyết chí đi về Tây Phương. Gọi là nhất tâm niệm Phật đi về Tây Phương. Đã nhất tâm rồi mà hối gì dữ vậy này. Thôi bây giờ thì bắt đầu câu hỏi thứ nhất. Thưa chú, là khi mình niệm Phật hay bị vọng tưởng, vậy có cách gì để giảm đi vọng tưởng để mình niệm Phật được nhất tâm và hiệu quả hơn? Thì thưa thẳng ra, tôi nói đúng ngay chốc mà câu hỏi này nó đã có câu trả lời trong đó mà người ta không biết. Giờ tôi cứ hoàn hoàn trong nhiêu đây thì chút xíu nữa là chúng ta nhất tâm thôi chứ có gì đâu. Phải không? Tại vì một tất cả một điều một lòng đi về Tây Phương thì nó vọng tưởng sao vọng tưởng. Miễn làm sao mà khi sau cùng chúng ta về Tây Phương được thì thôi. Đúng không? Xin thưa thắng rằng là cái niệm Phật mà để cho nhất tâm bất loạn. Chúng ta câu hỏi này dài dưới. Thì trên đời này, xin thưa với tất cả cô bác, không biết là có tìm ra được người nào hay không. Tại vì chính dự âm này niệm Phật cũng chưa có nhất tâm bất loạn. Trong quá khứ tôi có một cái tin. Có một người tự xưng là mình là nhất tâm bất loạn, đã niệm Phật đến cảnh giới niệm Phật tam muội. Rồi cái có người khác thì tới khoe với tôi, trời ơi cái vị này niệm Phật tới nhất tâm bất loạn mà được gọi là nhất tâm tam muội rồi. Hỏi sao biết vậy? Người đó khoe. Khoe ra là tôi đã niệm Phật nhất tâm bất loạn và tôi đã được đạt được cảnh giới này, cảnh giới nọ. Cái hay quá. Cái tôi cười, tôi không có nắm nói. Tại vì thực sự là nhất tâm bất loạn là một sự có thực. Trong kinh Phật nói, mình niệm Phật cần nhất là phải nhất tâm bất loạn. Đừng có vọng tưởng. Đừng có nghĩ này nghĩ nọ nữa. Một lòng cứ giữ trong tâm một câu A-di-đà Phật. Luôn luôn trong tâm chỉ xuất hiện một câu A-di-đà Phật. Đừng có xuất hiện một cái nào khác hết trơn. Thì mới được vãng sanh. Chứ nếu mà vọng niệm Phật mà vọng tưởng này, vọng tưởng nọ, mà còn làm này làm nọ, thì không được vãng sanh. Đúng không? Cho nên thành ra quý vị nghe như vậy, cứ nói là nếu mà niệm Phật không nhất tâm bất loạn thì không được vãng sanh. Như vậy thì Đức Phật A-di-đà làm sao dám phát một lợi thể mười niệm tất sanh. Ở đây mà ai nói rằng là nghiệp chướng sâu nặng, mà đến nỗi cái tội mà đến ngủ nghịch thập ác nữa, mà khi mà cuối đời mà có người tới khai đạo cho chúng ta, khai thị chúng ta, chỉ chúng ta đường đi nước bước, sợ quá. Như sáng các vị đạo hữu, chúng ta sợ quá, thành tâm sám hối, phát lòng tin tưởng, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, niệm mười niệm mà không được vãng sanh về Tây Phương, Phật thề không thành Phật. Có một vị nào mà nghiệp chứng sâu nặng như vậy mà niệm mười niệm mà được nhất tâm đâu? Như vậy thì trong pháp môn này nó lạ lắm. Có nhiều khi mà mình mơ cầu cho cái nhất tâm bất loạn thì mình lại không có nhất tâm bất loạn. Mà cái nhiều lúc mình không cần cái nhất tâm bất loạn, mà cái nhất tâm bất loạn hồi nào trong đó mà nó không hay. Mà cái nhất tâm ở đây là nhất tâm chuyên trí niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật chúng ta có thực hiện được. Còn nhất tâm bất loạn đó là cái quả của cái sự việc niệm Phật chúng ta. Cầu làm chi cái đó? Chúng ta cầu đi về Tây Phương đi. Chúng ta quyết giữ cái tâm vững vàng đi. Chúng ta không còn sợ sệt cái gì nữa đi. Chúng ta không còn lo rầu cái gì nữa đi. Bây giờ nó lo rầu tới thì sao? Lo sao lo kệ nó, là phần của nó. Phần của ta thì ta cứ niệm Phật. Như vậy cái phần lo của ta là có niệm Phật được hay không? Không cần tới cái chuyện nhất tâm bất loạn. Vọng tưởng nó tới, nó tới sao tới kệ nó đi. Chúng ta cứ một lòng chúng ta niệm Phật thì tự nhiên đến một lúc nào đó mình trong cho vọng tưởng nó tới. Để chi? Để chúng ta niệm Phật nhiều hơn. Tại vì Phật trong kinh có nói là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Khi mà chúng ta niệm Phật mà cái tâm chúng ta cứ nghĩ này nghĩ nọ là tại vì cái nghiệp chướng chúng ta nặng thì có gì đâu, phải không? Mà cái nghiệp chướng nó nặng thì nó cứ bắt tâm chúng ta cứ nghĩ cái này nghĩ cái nọ, lăng xăng tùm lum. Đối với tất cả các pháp môn, khi mà còn một chút nghiệp chướng, quý vị muốn rời khỏi cái tam giới này, vọng tưởng, đó là vọng tưởng. Bây giờ cái vọng tưởng chúng ta là chúng ta nghĩ cái này cái nọ, nhưng mà với pháp môn niệm Phật, Phật nuôi gối nó lại đi, thì cái vọng tưởng nó đây thành là chân thực, đi về Tây Phương thành chân thực. Chúng ta đâu còn chỉ diệt vọng tưởng, chúng ta cứ lo niệm Phật, cứ niệm Phật, nó càng vọng tưởng chúng ta càng niệm Phật, lấy cái câu niệm Phật bao nó lại. Thì như vậy cái lúc vọng tưởng, quý vị lo làm sao cho nó nhất tâm. Bây giờ lo làm sao lúc vọng tưởng đó chúng ta niệm Phật, mình chuyển liền, mình không phải diệt. Nếu mình đi mà cái con đường mà diệt nghiệp, chúng ta làm không nổi. Vì ông này làm cũng không nổi, không ai làm nổi cả. Nhưng mà cái pháp môn niệm Phật hay một cái là gì? Là chuyển. Chuyển thì ai chuyển cũng được. Cái người dở chuyển cũng được, người dối chuyển cũng được, người thông minh chuyển cũng được, người không có một chút thông minh nào chuyển cũng được. Tại vì cái phương pháp chuyển nó dễ, vô cùng dễ. Nó dễ đến nỗi mà ai làm không được, hay ai chịu làm như vậy là được chuyển. Chuyển bằng cách nào? Khi mà chúng ta nghĩ, trời ơi, bây giờ ngày mai đi làm thì thế nào hay? Như vậy là vọng tưởng cái gì? Bây giờ nè, cái thời gian này là thời gian niệm Phật. Mình hứa trước khi mà trước khi vô đạo tràng, nuôi vô đạo tràng này là tôi chỉ có niệm Phật thôi nha. Hay cái gì nó nghĩ ra tôi không thèm nghĩ nữa. Khi mà nói với vợ hứa như vậy mới niệm Phật hai ba câu nghĩ liền. Nghĩ thì bắt đầu chuyển lại liền. A-di-đà-phật, niệm A-di-đà-phật liền ngay tại đó. Cứ việc niệm như vậy. Nó chuyển, nó nghĩ sao nó nghĩ. Mình chuyển, cứ việc chuyển. Mình chuyển có được hay không? Không cần biết. Tôi chỉ biết là lúc mà tôi buồn, tôi niệm Phật. Lúc mà tôi nghĩ tới ông xã tôi tại sao lại không chịu đi tu, tôi niệm Phật. Lúc mà tại sao cha mẹ tôi đã già như vậy mà không chịu nộp, bây giờ làm sao, tôi niệm Phật. Cứ niệm Phật đi, đừng nghĩ nữa. Tại vì sao? Vì cái thời giờ mà từ 9 giờ đến 12 giờ là thời giờ tôi niệm Phật, chứ không phải tôi nghĩ. Rồi khi mà sau khi niệm Phật xong rồi, qua bắt đầu đi làm việc, bắt đầu đi lo sự việc, lúc đó nghĩ sao nghĩ, cứ tạm thời cứ việc nghĩ đi. Đó là sự sống.
sự sinh hoạt, cái sự này nó không cản trở chúng ta. Mà sáng tôi nói rồi, cái lý chướng ngại mới là cái đáng sợ. Lý chướng ngại là sao? Khi mà chúng ta vọng tưởng như vậy rồi, cái bây giờ trời ơi, người ta niệm Phật tới nhất tâm bất loạn mà mình niệm Phật không nhất tâm bất loạn thì làm sao mà mình đi vãng sanh đây ta? Nghĩ ơi là nghĩ, nghĩ làm chi cho khổ như vậy? Trong lúc nghĩ hãy cứ niệm Phật đi. Quý vị có thấy rõ ràng chưa? Như vậy thì rõ ràng trong cái câu hỏi này nó cả câu cái trả lời rồi. Câu cái câu cuối cùng này, làm sao mà được nhất tâm và hiệu quả hơn? Nhất tâm là một lòng niệm Phật, lấy cái đó làm chính, chứ không phải là bất loạn. Mình chưa đạt được cái bất loạn thì mình đạt được cái chỗ là chuyển. Mình đạt cái chỗ là mình phủ, cứ việc phủ như vậy thì làm sao mà hậu quả? Cứ làm như vậy tức là có hậu quả, hiệu quả rõ ràng liền. Tại vì sao? Vì trong cái vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin thưa tất cả chư vị Phật tử, nó có tới 4 dạng để mà vãng sanh là. Cái dạng nào đừng thấy mình thích hết trơn á. Cái dạng mà quý vị đang nghĩ, đang mưu cầu đây là cái dạng gọi là nhất tâm bất loạn, tức là chánh hạnh, chánh niệm vãng sanh. Quý vị hỏi Phật tử, quý vị hỏi về Diệu Âm đây, anh Diệu Âm nói hay vậy, anh làm được cái chuyện mà chánh hạnh vãng sanh chưa? Tôi nói chưa. Cơ về Việt Nam có cái bà đấy, bà lên mà cô không như này, anh Diệu Âm ơi, tôi nói thiệt, tôi nói hỏi câu này, anh đừng có la. Dạ thưa bác, con không dám la đâu. Anh niệm Phật nhất tâm bất loạn hồi nào vậy? Nghĩa là tôi hỏi anh niệm Phật nhất tâm bất loạn hồi nào vậy? Tôi nói bác ơi, bác nghe con niệm Phật nhất tâm bất loạn hồi nào vậy? Tôi nói vui hỏi người ta là tôi hỏi bác cụ, nói cụ nghe nói là Diệu Âm này niệm nhất tâm bất loạn hồi nào vậy? Bà nói tại vì Diệu Âm có nói cuốn sách nữa rồi, Diệu Âm niệm nhất tâm bất loạn. À, nên là dạ đúng rồi, cái đấy là cũng có một người cái nhiều khi trùng tên đồng đồ sau đó chứ không phải Diệu Âm. Diệu Âm niệm Phật chưa có nhất tâm bất loạn, Diệu Âm chỉ có thành kính thôi. Chỉ có khi nào mà buồn quá thôi thì tiếp tục than thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Diệu Âm chủ trương cái nhất tâm bất loạn không cầu tới. Mà cầu cái gì? Cầu nhất thiết trong bất cứ một trường hợp nào chúng ta cũng niệm Phật. Thì như vậy 10 niệm chắc chắn tất sanh. A Di Đà Phật đã thề như vậy, ta cứ giữ chắc cái câu này mà ta đi, làm sao mà không được vãng sanh. Cái cây nó đang nằm thế này, hàng ngày chúng ta cứ kéo về ở đây, kéo sát thế này thì nó mới đúng hướng này chứ gì. Thì để thế này đụng cái nó ngã thì chắc chắn là phải ngã về phía này, tức là chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Cái tâm nguyện chúng ta là gì? Gọi là tin tưởng cho vững chắc, phát nguyện cho tha thiết, để cho cuối đời này chúng ta tùng nguyện vãng sanh là được rồi. Còn cái những cái vọng tưởng này, xin thưa tất cả cô bác, khi mà chúng ta đã sanh ra trong cái đời ngũ trược ác thế này mà đã mạt pháp rồi, cái nghiệp chướng chúng ta nó tràn trề, không biết đông bao nhiêu biển mà cho đủ, không biết cất cái chỗ nào mà cho hết được hết trơn. Thì làm sao mà một người có vọng tưởng, có nghiệp chướng như vậy mà tâm lại định đâu, tâm lại được an nhiên tự tại đâu ạ? Làm sao mà trí hội được khai mớ dở dàng đâu ạ? Mà như một người mà nghiệp chướng sâu nặng như vậy, cái tâm hồn nó bị quay vòng trong cái nghiệp lực đó, thì liệu làm sao mà chúng ta thoát vòng sanh tử đây? Làm sao mà chúng ta thành đạo đây? Thì cái đạo Phật mà xuất hiện tại cái mộng mạc pháp đây, làm sao mà còn hữu hiệu đây, còn tu thậm chí nữa đây? Mà trong khi Phật nói 10 niệm tắc sanh là tại sao? Tại vì chỉ có đạo Phật chúng ta mới có thể cứu người và vượt qua sanh tử luân hồi. Tại vì chỉ có câu A Di Đà Phật mới làm cho người nghiệp lực này mới trở thành một vị Phật trên cõi Tây Phương trong một đời này. Mà chính vì vậy mà Đạo Phật mới trường tồn cho đến ngày nay. Mà chính vì vậy chư Phật mười phương mới thị chúng đây, hãy nói chúng sanh ơi, hãy niệm Phật đi. Nếu không niệm Phật, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp không bao giờ vượt qua sanh tử luân hồi. Triết lý để làm gì? Vọng tưởng để làm gì? Nói hay để làm gì? Nói hay chưa chắc trong tâm này đã định. Mà định ở đâu? trụ chánh định tụ, quyết định chứng ư a nậu đà la tam miệu tam bồ đề. Chánh định tụ là đâu? Người nào trụ ngay vào trong câu a di đà phật. Phật có nói là cái người mà thượng căn trụ vào câu a di đà phật mới được vạn sanh đâu. Phật có nói là trong 10 phương pháp giáo, một người nào thượng căn thượng trí nghe cái danh hiệu của ta, niệm 10 niệm mới được vạn sanh. Phật có nói như vậy đâu. Phật có nói là một người nào mà trong cái thế giới đà bà này đàn ông á, thì niệm Phật mới được vãng sanh, chứ đàn bà thì nghiệp nặng quá không được vãng sanh đâu. Phật có nói là tất cả những người nào mà Phật tử trên 10 phương thế pháp giới này nghe danh hiệu ta niệm Phật mà tin tưởng thì 10 niệm tất sanh, nếu không vãng sanh về Tây phương ta không thành Phật. Phật có thể như vậy đâu. Mà Phật nói gì? Trong 10 phương pháp giới nếu có một chúng sanh nào, Phật không có một chúng sanh nào hết, bất cứ một chúng sanh nào. Rõ ràng như vậy mà khi mà đưa qua diễn giải ra, người ta diễn giải nó sai hết. Người ta bắt phải làm như thế này, làm như nọ. Không phải. Tất cả mọi người nào vững vàng tin tưởng câu A Di Đà Phật, trì giữ vào câu A Di Đà Phật đi, nhất tâm bất loạn là chánh niệm vãng sanh. Còn những người mà bị cancer, bị ung thư, bị đau hoang hoài trên giường bệnh, rồi người ta tới người ta hộ niệm, người ta khuyên giải, quyết lòng tin tưởng, cắn răng không chịu than nữa, nhất quyết đi về Tây phương, thèm đi từng phút từng phút. Người ta ra đi rõ ràng trước mặt, trong khi biết bao nhiêu người tu hành rất là khổ sở, rất là nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều năm sau tốn biết ra đi. Quý vị coi thử coi có được bằng thổi tướng người đó hay không? Tại sao như vậy? Một câu A Di Đà Phật để giải quyết tất cả mọi chuyện, mà có nhiều người không tin. Không tin thì đành chịu lăn trong lục đạo luân hồi. Chắc chắn như vậy. Tại vì cái lời này là lời nói Phật nói trong kinh, chứ phải dự âm nói đâu ạ. Ức người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc thời mạt pháp này. Nương vào câu A Di Đà Phật mà thoát luân hồi. Câu này Phật nói trong kinh Đại Tập. Tại sao chúng ta không tin? Trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói dẫu cho một chúng sanh tội chứng sâu nặng, ngũ nghịch thập ác, nhưng mà khi cuối đời trước giờ phút lâm chung, họ được một người thiện tri thức nào đó tới khai thị chỉ điểm cho cái đường đi. Nếu cái người đó quyết lòng tin tưởng, nghe theo niệm Phật, một lòng kiên thành sám hối tội lỗi của mình, mười niệm mà không được vãng sanh, Phật thì không thành Phật. Tôi hỏi quý vị cái nghiệp chướng, quý vị cái cộng tướng, quý vị cái nghĩ này nghĩ nọ, cái tội này có bằng cái tội của những người mà ngũ nghịch thập ác không? Phải không? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói mười phương chúng sanh, nếu một chúng sanh nào mà nghe danh hiệu của ta mà phát lòng tin tưởng vui vẻ, đem tất cả căn lành của mình hồi hướng về Tây phương, rồi tâm tâm nguyện sanh về nước ta, dẫu cho mười niệm mà không được vãng sanh, ta thề không thành Phật. Lời dạy của Phật nói ra như vậy. Chúng ta tu Phật mà nỡ nào chúng ta không tin Phật, quý vị. Như vậy thì cái vọng tưởng này, hồi trước mình nghe nó vọng tưởng mình sợ quá đi, bây giờ quý vị nghe gì không? Từ những cái vọng tưởng này nó đã biến thành số 0 rồi. Ngay lúc này nó biến thành số 0 rồi. Mà không biết từ số 0 nó biến thành số 1 cũng được. Tại số 1 nó gần số 0. Rồi đi mình nói mình trừ ngay nữa nó hết đi. Chứ còn nếu mà em mình biết nó thành số 100, số 1000, số 1 vạn, thì từ cái tâm mình biết nó, để mình giải lần thì giải ngàn giúp giải cũng không hết. Mà bây giờ mình biết nó thành số 0 đi, thì tự nhiên cái số 0 này nó thực sự nó là 0. Vạn pháp giai không, vọng tưởng vẫn là không, quý vị có biết không? Tại sao vọng tưởng vẫn là không? Tại vì cái tâm chúng ta đang nghĩ về cái chuyện vọng tưởng đó, cho nên cái vọng tưởng nó khởi lên. Bây giờ cái tâm chúng ta cứ nghĩ về A Di Đà Phật đi, cứ nghĩ về cái thế giới Tây phương đi, càng vọng tưởng chừng nào thì chúng ta càng nghĩ về thế giới Tây phương chừng đó. Tại vì sao? Tại vì thế giới này ngũ trược ác thế, là cái thế ô nhiễm,
cái gì cũng hư cũng hại hết á. Thế chứ cũng bị hết trơn á. Đọc trong kinh A Di Đà ngũ trược á, kiến trược phiền não trược chúng sanh trược mạng trược trung nó cái gì nó cũng là trược, trược là ô nhiễm, là hôi rình. Không có là không có cái gì mà gọi là đẹp hết trơn. Thì chúng ta đang hướng, đang thọ, đang mang những cái trược đó thì làm sao mà chúng ta không bị vọng tưởng? Cái tâm chúng ta là vô thường thì làm sao chúng ta không vọng tưởng? Cái thân chúng ta bất tịnh thì làm sao nó không hôi? Có phải không? Cái thọ này là khổ thì làm sao chúng ta không khổ? Đã khổ đã, tất cả cái nó là sự thực rồi, đã sự thực rồi thì còn than nó làm chi nữa? Bây giờ biết rời cái đó ra, hãy rời cái đó ra thì tất cả cái đó nó trở thành số không, không còn gì cả. Hãy trở về cái chân tâm tự tánh chúng ta đi. Làm sao trở về chân tâm tự tánh chúng ta? Đơn giản, chắc chắn ai cũng trả lời rồi đó đó. Niệm Phật thì tâm chúng ta thành Phật. Tâm nào niệm Phật thì tâm đó thành Phật. Tâm nào chúng niệm tiền thì tâm đó thành ngạ quỷ. Chán chịu chứ sao? Ai biểu? Phải không? Tâm nào mà giận dữ tâm đó thành địa ngục. Chán chịu. Như vậy chúng ta muốn làm Phật thì chúng ta cứ niệm Phật. Chúng ta muốn làm địa ngục thì cứ giận đến lên, giận cho đã lên, giận cái mặt đó bừng lên. Nó đỏ càng đỏ bừng thì nó bao nhiêu công đức nó tiêu sạch trơn. Mà nó tiêu sạch trơn thì A-di-đà trên cái hoa mà A-di-đà mà cầm xuống đó là cái công đức chúng ta đó. Còn đâu công đức nữa mà chúng ta về Tây Phương. Như vậy thì cần gì nữa mà nghĩ tâm trí? Nghĩ cái nào nó sinh ra cái đó, nghĩ cái nào nó hiện ra cái đó. Nghĩ về vọng tưởng nó hiện ra vọng tưởng, nghĩ về Phật nó hiện ra Phật. Như vậy chứ ức Phật, niệm Phật, hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật. Thấy Phật tức là chúng ta về Tây Phương, chúng ta thành Phật. Như vậy thì khi mà vọng tưởng nó xảy ra, hôm nay quý vị còn than nữa không? Chịu âm không thèm than nữa. Than làm chí? Tại vì sao? Đó là cái cơ duyên cho chúng ta niệm Phật nhiều. Đó là cái cơ duyên cho chúng ta niệm Phật dày hơn nữa. Tại vì mình biết mình còn vọng tưởng, nhưng mà cái tâm mình còn yếu lắm. Đã còn yếu lắm thì đừng có cống cao ngã mạn nữa. Đừng có tự xưng chúng ta là thành Phật nữa. Đừng có tự xưng chúng ta là nhất tâm bất loạn nữa. Rõ ràng cái câu hỏi này trước sau sau trước nó trả lời với nhau. Khi mà chúng ta nghĩ rằng làm sao cho nhất tâm bất loạn thì tâm chúng ta đang vọng tưởng hơn những người không nghĩ rằng là nhất tâm bất loạn. Bây giờ quý vị hỏi, bây giờ hỏi bà cụ Lai Thị Mạnh á, bà già rồi, hỏi nhất tâm bất loạn bà đâu không biết đâu ạ. Hỏi ông Trịnh Kim Tuấn đó, mới tu đâu mấy chục ngày vậy, làm sao không biết nhất tâm bất loạn là cái gì? Mà tự nhiên ông ra đi an nhiên tự tại, ông nói ba được ba tiếng Phật trước khi ông ra đi. Rồi ông nói Nam Mô A Di Đà Phật, quát lại rồi ông nói mệt quá cái ông nghiêng qua ông đi. Ông có biết nhất tâm bất loạn đâu. Một người không biết nhất tâm bất loạn là gì mới có thể nhất tâm bất loạn. Chứ còn người còn đặt ra cái nhất tâm bất loạn thì đặt một vấn đề, một vấn đề nó sinh sự tốt gì. Cho nên thành ra tất cả những cái lời nói chẳng qua là cái phương tiện để chúng ta diễn giải nó mà thôi. Xin tất cả chư vị đừng có nên chấp vào cái này mà làm cho cái tâm ta nó nhức đầu uổng lắm. Phán này phán bác, bây giờ cần gì nhất tâm bất loạn đâu? Mình biết là mình nghĩ như vậy, lăng xăng như vậy, mình đừng có nghĩ vòng tâm gì. Nghĩ lăng xăng như vậy là tại vì cái nghiệp chúng ta đã nặng. Nghiệp chúng ta nặng làm sao giải nghiệp? Ai biết nói à, làm sao giải nghiệp nói? Một câu A Di Đà Phật giải 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Có nghĩa là một câu niệm Phật nó bằng một cái sự làm thiện làm phước 80 ức kiếp làm thiện làm lành. Trí tâm niệm Phật đi, tự nhiên nó giải hết. Một người nào đó thí dụ như lo lắng, bây giờ mình biết rồi mình chuyển hết đơn, tôi đâu có nói việc đâu, phục nghiệp, chuyển nghiệp. Cứ mà còn lo cái là niệm Phật, lo niệm Phật. Như vậy nhưng bây giờ hôm qua mình niệm Phật có 2 tiếng đồng hồ, cái ngày hôm sau cái tự nhiên mình lo lắng đến tới 3 tiếng đồng hồ, mình lấy 3 tiếng đồng hồ mình niệm Phật. Nhưng mà nhờ cái lúc mà mình vọng tưởng đó mình niệm được 3